Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Hòa nhịp kết nối. Chương trình Hòa nhịp kết nối. Kim Chánh xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Hòa nhịp kết nối trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, điêu khắc, một loại hình nghệ thuật mang tính biểu tượng, từ lâu đã trở thành cầu nối giữa hiện thực và thế giới sáng tạo. Mỗi khối đá, mỗi thớ gỗ qua bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ lại mang trong mình một linh hồn, một câu chuyện. Trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một gương mặt gắn bó nhiều năm với nghệ thuật tạo hình, họa sĩ, giảng viên và cũng là nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa. Qua câu chuyện của anh thì chúng ta sẽ cùng khám phá hành trình đến với điêu khắc, triết lý nghệ thuật cũng như giá trị mà nghệ thuật mang lại cho đời sống tinh thần của con người. Xin chào anh Lê Trọng Nghĩa, trước hết thì anh có thể chia sẻ với thính giả của chương trình là cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghệ thuật điêu khắc được không ạ?
Tôi yêu nghệ thuật từ nhỏ, nhưng lúc ấy còn rất mơ hồ, không có ai dẫn đường chỉ lối. Có thể nói cái duyên thật sự đến khi tôi học nghề đục tượng Chăm với thầy Sấu B ở phường Bình Định vào những năm 90 thế kỷ trước. Sau hơn một năm, tôi có thể tự làm nghề và sống bằng nó. Có thể nói tinh thần và vẻ đẹp tượng Chăm đã nuôi dưỡng tình yêu điêu khắc trong tôi. Nhưng tôi không muốn dừng lại ở công việc của một người thợ chỉ chạm đục và sao chép, nên tôi quyết tâm thi vào Đại học Nghệ thuật. Và đó là ngã rẽ lớn nhất đưa tôi gắn bó lâu dài với nghệ thuật điêu khắc.
Nghệ thuật điêu khắc thì vốn được xem là nghệ thuật của không gian và khối. Vậy thì theo anh Nghĩa, nét đặc thù lớn nhất của điêu khắc đó là gì?
Tôi nghĩ điều khác biệt nhất của điêu khắc chính là cách nó chiếm lĩnh không gian. Người xem không chỉ đứng nhìn từ một hướng như với tranh vẽ, mà có thể đi vòng quanh, cảm nhận từ nhiều góc. Cái khối, cái không gian ấy khiến cho điêu khắc vừa cụ thể, vừa mở ra nhiều tầng nghĩa. Một khối đá hay gỗ qua tay người nghệ sĩ không chỉ còn là vật chất nữa, mà thành ra một sinh thể, có hơi thở, có sự hiện diện.
Anh có thể chia sẻ về một vài tác phẩm mà anh tâm đắc nhất cũng như là những thông điệp mà anh gửi gắm đến cho công chúng thông qua những tác phẩm này đó là gì?
Tôi đã có hơn 10 năm gắn bó với chất liệu gỗ và sắt, và loạt tác phẩm trong giai đoạn này là dấu ấn rõ nhất cho phong cách sáng tác của tôi. Khó nói tác phẩm nào tâm đắc nhất, nhưng những cái tên như là Ký ức trong niềm bao bọc, Chuỗi mộng, Mắc kẹt, Những số 1, những tác phẩm mà tôi từng tham dự những cuộc triển lãm và đạt giải thưởng cao ở cấp quốc gia, khu vực, hay một tác phẩm khác như là tác phẩm Kết nối tôi thực hiện tại lễ hội sắp đến quốc tế ở Thái Lan, đều để lại cho tôi và công chúng nhiều dấu ấn.
Anh Nghĩa thân mến, trong vai trò là giảng viên, nhiều năm giảng dạy và truyền lửa cho sinh viên, vậy thì anh nhận thấy là giới trẻ hiện nay quan tâm đến mỹ thuật nói chung và điêu khắc nói riêng như thế nào?
Tôi thấy giới trẻ bây giờ rất là năng động, chịu khó tìm tòi và có nhiều cơ hội trải nghiệm sáng tạo. Ngày càng có nhiều bạn quan tâm đến mỹ thuật, nhưng điêu khắc thì khó tiếp cận hơn hội họa hay thiết kế, vì nó đòi hỏi nhiều công sức và kỹ thuật. Nhiều bạn chỉ dừng lại ở sự tò mò, rất ít bạn dám thử thách với đất, đá, gỗ, sắt thép, chướng ngại mà ai thật sự yêu khối, yêu hình phải vượt qua. Theo tôi, điều quan trọng nhất là khơi gợi được cảm hứng và nuôi dưỡng một tình yêu đủ lớn để các em tin tưởng và đi xa trên con đường học tập, trải nghiệm sáng tạo. Khi có tình yêu ấy, nghệ thuật sẽ không còn xa vời, mà trở thành một phần trong đời sống của chính mình.
Vậy thì theo anh, nghệ thuật điêu khắc có thể gắn kết với đời sống cộng đồng ra sao, đặc biệt là trong không gian công cộng và văn hóa địa phương?
Điêu khắc có thế mạnh đặc biệt là gắn trực tiếp với không gian công cộng. Từ tượng đài, phù điêu đến quảng trường, công viên. Nó không chỉ làm đẹp cảnh quan, lưu giữ ký ức văn hóa, mà còn thể hiện trình độ văn minh, thẩm mỹ, nghệ thuật của một thời đại. Chính vì thế, giá trị của điêu khắc tác động rất lớn đến cảm xúc và khả năng thưởng thức của công chúng. Nó giúp chúng ta nuôi dưỡng tinh thần và mong ước hướng đến những giá trị cao đẹp xa hơn. Tuy nhiên, thực tế ở địa phương ta, không phải công trình nào cũng đạt được những giá trị như mong muốn. Tôi nghĩ nếu được quan tâm đúng mức, mỗi tác phẩm điêu khắc có thể trở thành dấu ấn nhận diện gắn liền với con người ở nơi đây. Và khi cộng đồng được sống cùng những tác phẩm như thế, họ sẽ cảm thấy mình được kết nối, được nhắc nhớ về cội nguồn.
Quý vị và các bạn thân mến, họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa cũng vừa tham gia trại điêu khắc đất và người Gia Lai lần thứ nhất. Vậy thì anh Nghĩa ơi, anh có thể chia sẻ những cảm nhận của anh về hoạt động này được không ạ?
Trại điêu khắc đất và người Gia Lai lần thứ nhất đã để lại trong tôi một ấn tượng rất là đặc biệt. Có thể nói đây là một cái mô hình khá là mới. Trại không tập trung, chỉ chọn phác thảo và ý tưởng. Còn việc sáng tác là do nghệ sĩ chủ động thực hiện. Ban tổ chức đặt trọn niềm tin vào tác giả. Và các nghệ sĩ cũng đã không phụ lòng. Những tác phẩm hoàn thiện đã tạo nên một vườn tượng đầy sức sống. Với tôi, đó là minh chứng rằng khi nghệ sĩ được tin tưởng và trao quyền, nghệ thuật sẽ có cơ hội vươn xa. Tôi hy vọng cách làm này sẽ được tiếp tục duy trì để từng bước hoàn thiện cái công viên suối Hội Phú và xa hơn nữa lan tỏa xuống Quy Nhơn, nơi còn nhiều không gian xanh nhưng vẫn thiếu vắng những tác phẩm điêu khắc xứng tầm.
Vậy thì anh đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển nghệ thuật điêu khắc tại Bình Định, Gia Lai ở trong bối cảnh hiện nay?
Tôi nghĩ cả Bình Định và Gia Lai đều có tiềm năng rất lớn để phát triển điêu khắc. Bình Định thì có truyền thống văn hóa Chăm, có nguồn đá rất là phong phú, còn Gia Lai lại sở hữu thiên nhiên hùng vĩ, không gian rộng mở và văn hóa Tây Nguyên đậm đà. Tất cả đều là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nghệ sĩ. Vấn đề là cần có sự quan tâm đúng mức, từ hỗ trợ vật liệu, kinh phí, cho đến việc xây dựng không gian trưng bày và các công trình công cộng. Nếu làm được những điều đó, lại kết hợp thêm các cái trại sáng tác và giao lưu với nghệ sĩ trong và ngoài nước, tôi tin Bình Định, Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành một điểm sáng về điêu khắc trong tương lai gần.
Trên hành trình sáng tạo của nghệ thuật, có lúc nào anh gặp khó khăn hay là bế tắc không? Và anh đã vượt qua nó như thế nào?
Tất cả những ai đi trên hành trình sáng tạo đều có lúc khó khăn và bế tắc. Với tôi, thử thách không chỉ nằm ở ý tưởng hay kỹ thuật, mà còn ở đời sống mưu sinh. Những ngày đầu vừa là cơm áo gạo tiền, vừa tìm cách duy trì sáng tác. Có lúc tưởng chừng như không còn sức để đi tiếp. Nhưng tôi luôn nhắc mình, đã xem nghệ thuật là tình yêu và lẽ sống thì không có lý do gì để dừng lại. Sau một thời gian kiên trì, tôi bắt đầu có được những thu nhập từ nghệ thuật. Đời sống nhờ thế bớt đi cái gánh lo toan. Và chính điều đó lại làm cho tôi thêm tin tưởng, gắn bó sâu hơn với con đường sáng tạo. Nhìn lại, tôi thấy khó khăn là những đoạn dốc cần thiết để mỗi bước đi sau này càng vững vàng và nhiều ý nghĩa hơn.
Anh Lê Trọng Nghĩa thì đã từng tham dự rất là nhiều trại sáng tác, trại điêu khắc quốc tế. Vậy thì dưới góc nhìn của anh, điêu khắc nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời ạ?
Qua nhiều lần tham gia các cái trại sáng tác trong và ngoài nước, tôi nhận ra điêu khắc với mình không chỉ là công việc mà thật sự là ý nghĩa cuộc đời. Điêu khắc dạy tôi sự kiên nhẫn, dạy tôi tìm sự mềm mại trong cái cứng cỏi. Nó mang lại cho tôi năng lượng sáng tạo mới, sự tự tin trên con đường đã chọn. và còn đưa tôi đi xa hơn, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp ở nhiều nơi để mở rộng trải nghiệm và cách nhìn mới mẻ. Nhờ điêu khắc, tôi cũng hiểu sâu hơn về những cái lĩnh vực nghệ thuật liên ngành, thấy rõ sự kết nối giữa mỹ thuật, kiến trúc, âm nhạc và cả cái văn hóa cộng đồng. Và chính vì thế tôi cảm thấy tự hào vì điêu khắc đã cho tôi một cái cuộc sống phong phú, sâu sắc và một lẽ sống rõ ràng để theo đuổi.
Mong ước được quên mà em. làm bao vết sẹo.
Kim Chánh chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Hòa Nhịp Kết Nối. Vừa rồi là một chút thay đổi không khí với ca khúc Một Lần Yêu, thơ Mi Tiên, nhạc Lê Trọng Nghĩa qua tiếng hát của ca sĩ Kiều Lệ. Và anh Nghĩa cũng chính là nhân vật tham gia trò chuyện trong chương trình Hòa Nhịp Kết Nối ngày hôm nay. Như đã giới thiệu và trò chuyện từ đầu chương trình đến giờ thì chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là tìm hiểu về nghệ thuật điêu khắc. Cho nên chúng ta sẽ chỉ đề cập đến mỹ thuật, đến điêu khắc với anh Lê Trọng Nghĩa trong vai trò là một nhà điêu khắc. Mặc dù anh là một người rất là đa năng, đa tài, vừa là nhạc sĩ này, họa sĩ, rồi giảng viên và là một nhà điêu khắc nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối tháng 11 tới đây sẽ diễn ra sự kiện Trại Điêu Khắc Quốc tế ở Huế với sự tham gia của các nghệ sĩ điêu khắc trong và ngoài nước. Và được biết là ban tổ chức đã chọn 20 tác giả trong nước và 10 tác giả quốc tế để tham gia hoạt động này. Và nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa cũng là nghệ sĩ duy nhất của tỉnh Gia Lai chúng ta có tác phẩm được chọn tham gia triển lãm. Vậy thì anh có thể chia sẻ gì về niềm vui này cũng như là tác phẩm mà anh đã gửi tham gia sự kiện đó là gì?
Khi nhận được tin tác phẩm của mình được chọn tham dự Trại Điêu Khắc Quốc tế ở Huế cuối tháng 11 sắp tới đây, tôi thật sự rất là vui. Có thể nói đây là một sự kiện lớn quy tụ nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, nên với tôi đó là niềm vinh dự, vừa là cơ hội để tôi được học hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm. Tác phẩm tôi mang đến có tên là Hơi Thở Sóng Ngầm, lấy cảm hứng từ dòng chảy của sông Hương và tinh thần kiên cường sâu lắng của người Huế. Tôi muốn gửi gắm hình ảnh về sức sống tiềm ẩn, sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai. Tôi hy vọng khi đặt tác phẩm trong không gian văn hóa Huế, tác phẩm sẽ hòa nhịp và mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.
Có thể thấy rằng là Huế là một vùng đất giàu giá trị lịch sử, mỹ thuật, là không gian lý tưởng để cho nghệ thuật hòa quyện với bối cảnh văn hóa. Từ những hoạt động như là Trại Điêu Khắc Quốc tế ở Huế, chúng ta có quyền hy vọng về một hoạt động tương tự như vậy tại tỉnh Gia Lai mới, nơi mà biển và rừng cùng hòa quyện vào nhau, thì việc mà tạo nên những tác phẩm điêu khắc xứng tầm là điều cần được lan tỏa. Anh Lê Trọng Nghĩa có suy nghĩ như thế nào về điều này?
Tôi nghĩ đó là một ý tưởng rất đáng kỳ vọng. Huế đã chứng minh được rằng khi nghệ thuật đặt đúng trong không gian văn hóa, nó sẽ tạo ra sức lan tỏa rất mạnh mẽ. Gia Lai cũng có những lợi thế riêng, thiên nhiên rộng lớn, rừng và biển hòa quyện, cùng một nền văn hóa Tây Nguyên đặc sắc. Nếu có những trại điêu khắc được tổ chức bài bản, chắc chắn sẽ tạo ra những tác phẩm xứng tầm, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Tôi tin rằng đây không chỉ là câu chuyện nghệ thuật, mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng tự hào và gắn kết hơn với quê hương.
Vậy thì một câu hỏi cuối nữa, nếu như mà muốn gửi gắm một thông điệp đến các bạn trẻ yêu nghệ thuật thì anh Lê Trọng Nghĩa sẽ chia sẻ điều gì?
Nếu được gửi một lời nhắn, tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng hãy yêu nghệ thuật bằng tình yêu đủ lớn để tin tưởng và đi xa cùng nó. Nghệ thuật không bao giờ là con đường dễ dàng, nhưng nó sẽ cho bạn một đời sống phong phú và ý nghĩa. Hãy kiên nhẫn, đừng ngại thử thách, và quan trọng nhất là giữ được ngọn lửa đam mê trong chính mình. Khi có tình yêu và sự kiên định, bạn sẽ thấy nghệ thuật trở thành một phần của cuộc sống. Bạn sẽ nhận ra những đóng góp của mình cho xã hội. Bạn sẽ cảm nhận được những yêu quý mà người đời dành cho bạn, và bạn sẽ tự hào về điều đó.
Vâng, xin được cảm ơn nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa đã dành thời gian tham gia chương trình Hòa Nhịp Kết Nối hôm nay. Qua những chia sẻ của anh thì chúng ta sẽ càng hiểu rõ hơn về hành trình sáng tạo cũng như là giá trị mà nghệ thuật điêu khắc đã mang lại.
Hòa nhịp kết nối, ta khám phá cuộc sống qua gặp gỡ những nụ cười mang niềm vui khắp bên người.
Quý vị và các bạn thân mến, nghệ thuật không chỉ là cái đẹp mà còn là sự lưu giữ ký ức, truyền cảm hứng và tạo dựng bản sắc văn hóa. Mong rằng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ thêm yêu, thêm trân trọng những giá trị nghệ thuật trong đời sống. Chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình này trên website yalatv.vn. Còn bây giờ thì Kim Chánh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
Em muốn về coi con gái bò sói đi quyền, và muốn về nghe sông vỗ lên trăng gành đá.
Về nghe, nghe núi sông kể chuyện bao đời xưa nấu quê trong tình. Hôm nào em về, hương sông giòn tiếng cho hồi xuân. Ta ngắm trời xanh rơi vài giòn tháp trà.
Say đắm tình, ta theo gấm theo hoa.
mình dệt nên tứ thơ, lưu vào sông biển xây đắp non cao. Hoa cũng hoa mai tươi rạng ngày mới, nắng thắm hương say duyên em mình. Quê anh xuân sau em về, hoa cũng hoa mai tươi rạng ngày mới, nắng thắm hương say duyên em.
Tôi sẽ là vương vàng sông